sương tan hoa trong lá, nuôi màu xanh cây cỏ đẹp cho đời. Tình đào sĩ có không nào ai biết, mắt đăm chiêu sâu hút vàng chung hơi. Hoàng hôn xuống sông Cồn đùa cát trắng, kiếp dã tràn theo sóng bạc về mô. Giọt nước mặn cùng ấm lòng lữ thư, ấm lòng khách thương hãi giữa tang hồ. Tình đào sĩ như trăng ngời vô tận, giữa vô cùng soi dần bước chân ai. Như non xanh đứng ngàn đời vững chãi, dẫu biết rằng mây theo gió ham chơi. Tình đào sĩ không như tình viễn xứ, không như tình lưu ảnh giữa cố hương. Tình lồng lồng như hư không người sang, giữa vô cùng và mãi mãi vô chung. Tình lồng lồng như hư không người sang, giữa vô cùng và mãi mãi vô chung.
Quế, ngày 22 tháng 11 năm 2000. Các nghiêm con, thầy và tăng thân tổ đình Từ Hiếu sống rất hạnh phúc và an lạc mỗi ngày. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài ngọn lửa bỗng nhiên bốc hơi, và thỉnh thoảng cũng có vài tảng băng rơi xuống làm lạnh buốt. Nhưng rồi tất cả đều được soi sáng và sưởi ấm bằng năng lượng chánh niệm mỗi ngày. Qua sự đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống và làm việc, Quế trời vào đông, rằm tháng 10 trăng đẹp lắm. Thầy đi thiền hành quanh thiền thất, lắng nghe, nhìn trăng, thấy ánh trăng lồng lộng sáng chói giữa hư không. Và bỗng dưng, thầy thấy mình hóa thành hạt sương động trên ngọn cỏ long lanh, soi nguyên hình ánh trăng ấy. Và rồi sau đó chẳng bao lâu, sương cũng đã hóa trăng. Lúc đó, thầy cũng nghĩ đến các pháp và các nghiêm là những người có phước hơn thầy nhiều, vì các pháp và các nghiêm đã trực tiếp gần gũi bên sư ông và là người đang thực tập và sống dưới hiện pháp lạc trú. Nên không chỉ trăng rằm tháng 10 sáng chói, mà bất cứ hành xử nào cũng có trăng chánh niệm sáng soi. Các pháp và các nghiêm hãy cầm tay sư ông thật lâu và thật ấm áp, rồi quý vị hôn lên tay sư ông đi. Thầy cũng thương sư chỉ chân không lắm. Công việc quá bề bộn mà sư chỉ khi nào cũng tươi vui, cũng linh hoạt tháo giác. Bồ Tát nào đã làm nên thân sư chỉ, Bồ Tát nào đã làm nên thân của các sư em mà dễ thương đến thế? Thầy đã nhận quà của các nghiêm gửi và đã trao cho các điệu, các sư thúc và sư ông thiện hạnh. Cầu mong tất cả chúng ta đều sống an lạc ở trong chánh niệm. Quế, ngày 26 tháng 2 năm 2001. Nhuận từ nghiêm con, thầy đang viết thư cho con đây. Con có khỏe không? Thầy, mấy chú, dì và các em của con đều khỏe cả. Quế vào tiếp của mùa xuân, nhưng lạnh nắng vẫn bất thường. Cái lạnh làm cho con người khó chịu bao nhiêu, thì cái nắng cũng làm cho con người khó chịu như vậy. Tuy nhiên, cái tính chịu khó ở mỗi con người, nó sẽ giúp cho con người thích hợp lần lần với những môi trường chung quanh nó. Và mỗi khi đã thích hợp, thì con người cũng bắt đầu phát sinh những tình cảm đối với những cái thích hợp. Con ơi, có rất nhiều người ở thôn quê lên thành phố. Họ không chịu đựng nổi với sự ồn ào, nhưng rồi ngày lại ngày qua, họ sẽ quen dần. Và khi về lại thôn quê, họ lại bắt đầu nhớ phố. Và cũng có rất nhiều người thành phố, khi về thôn quê để sống, bắt đầu họ chán cái cảnh buồn tẻ, yên tĩnh của thôn quê. Họ chán con đường đất, nhưng lần lần họ sẽ thích cảnh yên tĩnh ấy. Họ sẽ yêu con đường quê, họ sẽ yêu lũy tre xanh, họ sẽ yêu đồng lúa chín, đàn cò trắng bay trên bầu trời và tiếng hát nghêu ngao của những đứa bé chăn trâu trên đồng cỏ xanh biếc. Và khi họ lên phố, họ lại nhớ quê. Con ơi, tâm con người càng điên đảo bao nhiêu thì đường đời càng lắm bụi bấy nhiêu. Thầy biết rất nhiều người ngày nay, nhất là giới trẻ, đã vô tình hay cố ý đã biến mình trở thành những cái máy, và họ cũng đang bị điều khiển bởi những cái máy chủ không có chút lương tâm và lương tri. Ngày hôm qua, có một anh luật sư người Bỉ đã đến chùa Từ Hiếu thăm thầy, và anh ta đã hành thiền suốt một ngày. Anh ấy đi, đứng, ngồi và nói chuyện đều có chủ quyền. Anh không phải là người máy, và anh ta không bị một con người máy nào điều khiển. Anh ta sống một ngày thật hạnh phúc. Hạnh phúc đã có mặt thực sự ở trong anh ta một cách giản dị, là anh ta không sống như một cái máy, mà anh ta sống như một con người. Và sau một ngày, anh ta đã đến thất lắng nghe cám ơn và tạm biệt thầy để về khách sạn nghỉ qua đêm, đợi ngày mai đi Hà Nội công tác. Nhuận Từ Nghiêm: Con ơi, thầy biết con và thế hệ các con có rất nhiều nỗi thương tâm. Thầy muốn ôm hết thế hệ các con vào lòng, nhưng bàn tay thầy quá nhỏ, và cũng có nhiều trận giông bão của cuộc đời cũng đang muốn dội lên nếp sống của thầy. Nhưng con ơi, thầy không sợ hãi, vì trong thầy đã có một niềm tin, đã có một đường đi, và đã có Đức Phật dẫn lối đưa đường, nên thầy rất tin tưởng giông bão kia sẽ yên, và các ác ma sẽ dứt bỏ con dao trong tâm của họ. Bình minh về và nắng ấm sẽ lên, chim sẽ dậy hát ca, và những đó hoa kia sẽ nở ra thơm phức từ những nhiệt cây của cuộc sống. Thầy mong con và những thế hệ của con là những tiếng hát, là những đó hoa ấy. Quế, ngày 30 tháng 9 năm 2001. Thúy Quỳnh con: Thầy đã nhận thư con đề ngày 23 tháng 8 năm 2001. Đọc nhiều lần, nay có thư hồi âm cho con. Thầy vẫn khỏe. Quế sang thu, khí hậu dễ chịu. Nước sông Hương vẫn trong và thanh thản đi về với đại dương như ngày ấy. Trăng thu lên đẹp, chiếu qua đồi thông, và hình ảnh rơi xuống nằm yên lặng một mình dưới đáy hồ Bán Nguyệt Từ Hiếu. Nhìn cảnh, nhìn trăng mà thương cho bao nỗi thăng trầm lận đận của những lữ khách hồng trần trong cõi trăm năm. Lữ khách sống lận đận mà đi hết trăm năm thì cõi người dài thật, nhưng đối với bước chân và nụ cười trầm mặc thì cõi trăm năm là phù phiếm, chẳng có ý nghĩa gì, nó đi qua trong chừng chớp mắt. Càng đọc thư con, càng thương con và thế hệ của con, vì tất cả đang đem hết kiến thức và sức lực bình sinh để xây dựng cuộc tồn sinh trên bọt bèo sóng bể. Trăng đó, trăng vẫn ngàn đời còn đó, nhưng lạ nhỉ, trăng ngàn đời vẫn thanh thản tỏa chiếu giữa không gian, lại há chẳng lẽ con ngàn lần sinh ra để ngàn lần lẩn đẩn. Không, thầy biết con không phải ngàn lần sinh ra để ngàn lần lẩn đẩn, vì con là trăng kia mà. Và nếu con không phải là trăng, thì trong con cũng có trăng chứ. Một mai kia, trăng trong con sáng lên, con sẽ thấy lận đận là thơ, là văn, là sáng tạo nghệ thuật, là triết lý cuộc sống. Rồi con sẽ nhìn nó mỉm cười và cảm ơn. Con ơi, nếu cõi người ta không phải là cõi lận đận, thì thiên đàng còn có nghĩa gì? Và những kẻ có chí lớn còn ôm mộng xây dựng thiên đàng làm chi nơi trần thế? Vậy con hãy cảm ơn cuộc đời lận đận đi. Nếu con chịu đựng không nổi với lận đận thì cứ khóc, nhưng hãy khóc một chút thôi. Con biết không, sức mạnh của con người là chịu đựng với cái lận đận, và trí thức lớn lao nhất của con người là hiểu biết hết lý do của cái lận đận đó. Biết cuộc đời lận đận là cái biết của người lớn, biết thanh thản trong cái lận đận là cái biết của thánh hiền. Sống trong lận đận mà không biết mình lận đận, đó là cái sống bất hạnh. Và sống trong lận đận mà biết mình đang có những cái ấy là hạnh phúc đã bắt đầu có mặt trong ta, ta có thể đi tới với hạnh phúc. Ta có thể ngắm trăng hay nhìn hồ nước phẳng lặng để cho những lận đận trong ta lắng xuống. Ta là thơ, là trăng. Nếu con không một lần lận đận thì con không dễ gì nhận ra ai là người thực sự thương con, là bạn của con. Mặt trăng vẫn ngàn đời còn đó. Con hãy thở, cười và ngắm trăng đi. Trăng có là để cho con thở, cười và ngắm trong những lúc con lận đận đấy chứ. Thầy biết, với tuổi trẻ, tâm của các con có khi nào được nghỉ ngơi đâu. Các con không nghĩ chuyện này thì cũng nghĩ chuyện khác. Các con bị động bởi cuộc sống và đã bị cuộc sống kéo bừa. Người bị động bởi cuộc sống và bị cuộc sống kéo bừa thì làm sao mà có hạnh phúc được? Có nhiều người nói với thầy, nước Mỹ có nhiều hạnh phúc, họ rất muốn đến đó. Thầy cười và nói với họ rằng, nước Mỹ có nhiều tiền, có khoa học kỹ thuật, có súng đạn tối tân, còn có hạnh phúc thì chưa hẳn. Vì nhiều sinh viên Mỹ đã tâm sự với thầy rằng họ không có hạnh phúc, họ không có gốc rễ bình an của gia đình. Họ có những tòa nhà cao ốc, nhưng họ không có sự ấm áp trong những tòa nhà cao ốc ấy. Con người là máy, và chỉ biết xử sự với nhau bằng máy. Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới của Hoa Kỳ là bi kịch bằng máy, đã làm cho thế giới loài người giật mình và kinh khủng. Đức Phật dạy, tâm an thế giới an. Ta chỉ có hạnh phúc khi tâm ta có an lạc, tâm ta không hận thù. Và có nhiều người bảo, văn minh khoa học kỹ thuật như nước Mỹ mà vẫn không đảm bảo được an toàn. Thầy nói với họ, an toàn đâu phải là khoa học kỹ thuật, sự an toàn của đời sống chính là ở nơi tâm ta. Nếu mọi người, ai cũng biết xây dựng an toàn của cuộc sống trong tâm hồn qua các chất liệu, biết tôn trọng và bảo vệ sự sống, biết tôn trọng và bảo vệ tư hữu, biết tôn trọng và bảo vệ triết hạnh, biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, biết tôn trọng và bảo vệ tri thức, ai cũng biết xây dựng như vậy, làm gì có trường hợp những lâu đài tráng lệ thoáng trở thành tro bụi. Con ơi, khi ta biết thiết lập hạnh phúc và đời sống ở nội tâm, thì văn minh vật chất có đổ vỡ ấy cũng là chuyện bình thường, ta vẫn có cơ hội xây dựng lại. Nhưng khi tâm hồn ta bị đổ vỡ thì đó là một nguy cơ làm tan tành sự nghiệp của ta. Bởi vậy, kẻ trí thì sợ tâm đổ vỡ, còn kẻ ngu thì sợ cửa nhà đổ vỡ. Thầy mong con thở, cười và nhìn sâu vào những lúc lận đận. Trăng vẫn còn đó, và con cũng mãi còn đó với trăng. Thầy tin tưởng như vậy. Thầy gửi lời thăm Thùy Dung, mong Thùy Dung học giỏi. Cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho hai con sống an lành. Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2001. Nhuận từ nghiêm con. Thầy đã nhận thư con đề ngày 27 tháng 10 năm 2001. Nay mới có thư hồi âm cho con. Các chú dì của con đều khỏe. Trà My, Phương Mai lúc nào cũng dễ thương và mỗi khi đến thăm thầy đều nhắc đến con. Huế bữa nay vào mùa mưa lũ nên thời tiết và khung cảnh không có thơ mộng như ngày ấy con về. Thầy biết bữa nay con hết sức bận rộn, lại càng bận rộn hơn khi thay đổi cơ sở làm việc. Học sư phạm, nhưng khi ra trường, con lại phải đi bán ở siêu thị, thật là một việc làm bất đắc dĩ. Tuy nhiên, thời gian đầu con cảm thấy khó chịu, nhưng lâu ngày cũng quen dần. Con ơi, Đức Phật dạy, mơ ước không thành là một nỗi đau có thật trong cuộc sống của con người. Ở trong đời rất hiếm người muốn gì được nấy, phần nhiều người ta thất vọng rồi lại hy vọng. Hy vọng khởi lên từ những thất vọng ấy. Cứ như vậy, cứ mỗi lần thất vọng, người ta lại khởi lên ý chí muốn sống để có hy vọng. Nhờ vậy mà người ta có thể sống được cả một đời người trong cõi trăm năm. Con ơi, dù con đi dạy, hay đi bán ở siêu thị, hay đi làm bất cứ công việc gì, với tâm phụng sự là biết trân quý những nguyên tắc đạo đức căn bản của con người, thì việc làm ấy là việc làm cao đẹp, vì đó có chất liệu của nhân bản và nhân văn. Nhân bản là đạo đức căn bản của con người, nhân văn là nét đẹp của con người. Nếu không có nhân bản thì con người sẽ không có nhân văn. Con người chỉ có những nét đẹp của nó khi con người biết hành xử với nhau đầy tính người và tình người. Con ơi, dù làm bất cứ công việc gì với tâm hồn cao cả, với đôi bàn tay thánh thiện, con cũng có thể tự tạo ra cho mình những nét đẹp và bình an, và con cũng có thể chia sẻ những cái đẹp và bình an đó cho cuộc đời. Mỗi khi trao hàng cho người, con hãy thở, cười và quán chiếu. Tặng phẩm quý báu này, qua đôi bàn tay đẹp, kẻ trao và người nhận, tình yêu thật tròn đầy. Thở, cười và quán chiếu hết lòng như vậy, sự an lạc trong tâm hồn và trong bàn tay con sẽ có mặt. Con sẽ có thảnh thơi ngay trong những giây phút ấy và những giây phút tiếp theo. Con biết không, người trí ở trong đời luôn luôn làm việc với tâm hồn thảnh thơi, còn kẻ ngu ở trong đời thì luôn luôn làm việc với tâm hồn bận rộn. Người nào làm việc với tâm hồn định tĩnh và thảnh thơi thì làm ít mà hiệu quả cao. Người nào làm việc với tâm hồn nôn nao và bận rộn thì làm nhiều mà hiệu quả thấp. Vậy thầy mong con làm mọi công việc với hơi thở lắng sâu, mỉm cười và định tĩnh. Cầu Phật gia hộ con mạnh khỏe. Huế, ngày 6 tháng Giêng năm 2002. Thư cho chị Nguyên Niệm, Hoàng Thị Minh Tâm. Thầy đã hai lần nghe tiếng gọi tha thiết của chị từ phương xa qua điện thoại Diễn Liên mà có cảm giác như nghe tiếng gọi được cất lên từ sổ đoạn trường. Và rồi cũng đã nhận hai lá thư đề ngày 19 tháng 8 năm 2002 và 19 tháng 10 năm 2002 của chị. Thầy đã đọc mà lòng cảm thấy xót xa và thương chị quá chừng. Đọc thư, thầy thấy nỗi đau của chị hơn cả nỗi đau của Kiều mà Nguyễn Du đã diễn tả trong đoạn Trường Tân Thanh. Kiều chỉ 15 năm lưu lạc, còn chị không biết lưu lạc cho đến bao giờ. Chị Nguyên Niệm ơi, sống giữa cuộc đời khi lớn lên, con người bắt đầu biết vẽ. Ai cũng vẽ cho mình một bức tranh đời thật đẹp. Nhưng mấy ai đã biết được bức tranh đời chỉ là bức tranh dân cẩu. Nơi bức tranh ấy đã lắm kẻ tang thương, đã lắm kẻ đọa đày bởi ái tình và diễn mộng, bởi hiếu nghĩa không tròn, bởi thủy chung không ăn khớp, bởi mộng và thực khác biệt ngàn trùng, bởi ước mơ không bao giờ toại nguyện. Trong cuộc sống, chị Nguyên Niệm đã chạm vào và chết điếng bởi nỗi đau của tình ái và ly biệt. Nỗi đau này chính là một trong những nỗi đau đích thực và hiện thực của cuộc sống con người. Tuy nhiên, một người biết kiên nhẫn và tu tập, họ sẽ nâng nỗi đau ấy đi về hướng cao thượng, để khổ đau không còn là niềm tuyệt vọng. Và càng khổ đau, con người lại càng có nhiều cơ hội nhìn lại chính mình để hiểu rõ đâu là ý nghĩa đích thực của sự sống mà thăng hoa. Thầy biết cuộc phiêu lưu của chị không phải là một cuộc phiêu lưu hèn yếu, mà là một sự gan dạ, là một sự chịu đựng và hy sinh. Ấy là một sự hy sinh của người mẹ hiền để che chở đàn con. Bức ảnh chị gửi cho thầy khi chị ngồi với các cháu, bức ảnh ấy rất đẹp, như bức ảnh của một con gà mẹ che chở đàn con của mình trước nanh vuốt diều hâu, dù chỉ là sự che chở với sức yếu đuối, mong manh và mơ hồ. Chị Nguyên Niệm ơi, cái đẹp của người mẹ là che chở và hy sinh. Chính yếu tố này tạo nên nhân đức và nét đẹp của người nữ. Trong cái đẹp đó, chị đã có phần, còn những cái khác chỉ là phương tiện. Nên chị phải cố gắng và thông minh khi sử dụng những phương tiện ấy để đạt được mục tiêu hay định hướng của mình. Cũng vậy, muốn sử dụng xe thì phải làm vất vả mới có tiền để mua xe. Phải biết các nhu yếu của chiếc xe, và quan trọng hơn nữa là phải biết lái xe cũng như sử dụng xe để đi đến mục tiêu mà mình đã định hướng. Chị Nguyên Niệm biết không, có những cuộc đi ta có khả năng định hướng, nhưng cũng có những cuộc đi ta không có khả năng định hướng cho ta. Ta có thể đi mà không biết đi đâu, ta đi như một kẻ mất hết chủ quyền, hay có khi ta đi như một kẻ liều mạng. Nếu ta đi như một kẻ liều mạng, hạnh phúc của ta có được quả thật là mong manh, và sự an toàn của ta như ngàn cân treo sợi tóc. Chị Nguyên Niệm ơi, thầy muốn chị học theo hạnh của đất, để chị có những chất liệu vững chãi và thảnh thơi, kiên trì và chịu đựng, nuôi dưỡng và bao dung trong đời sống của chính mình. Chị biết không, đất chuyển động và chuyên chở mọi loài mỗi ngày, nhưng trái đất không hề than phiền mệt mỏi, nên trái đất là chỗ nương tựa an ổn cho tất cả. Vì sao? Vì đất có chất liệu vững chãi và thảnh thơi, đất đã kiên trì và chịu đựng để chuyển động theo quỹ đạo của mặt trời, biết tiếp nhận ánh sáng của mặt trời để nuôi dưỡng thảo mộc và sinh loại, đồng thời biết cách giữ ánh sáng để trao tặng ánh sáng ấy lại cho mặt trời. Bởi đất làm vậy, nên đất làm nơi nương tựa cho tất cả, để cho tất cả được sống trong an toàn và hạnh phúc. Đất đã nuôi dưỡng và bao dung vạn loại và sinh loại. Vạn loại và sinh loại đã sinh ra từ trái đất, được đất chăm sóc và nuôi dưỡng không có điều kiện nào cả. Đất nuôi dưỡng là để mà nuôi dưỡng, chăm sóc là để mà chăm sóc, không hề có một tác ý nào. Nên tình của đất đối với mọi loài rất đẹp, nguyện của đất đối với mọi loài rất sâu, và trái tim của đất là trái tim chung thủy. Thế mà từ cỏ cây, hoa lá cho đến loài người, phần nhiều đều vô tình với đất. Không những vô tình mà còn làm cho đất thương tổn vô cùng. Không những vậy mà còn phũ phàng hơn là rất ít loài nào muốn ở lại với đất, mà tất cả đều mơ mộng và muốn bay lên trời. Hay ít lắm là cũng muốn đi về hướng mặt trời. Tuy tất cả đều phản bội đất như thế, nhưng đất không có buồn, đất chỉ biết nuôi dưỡng và bao dung thôi. Bởi vậy mà khi sống, con người từ vô tình đến cố ý đã dẫm nát đất để sống, dứt bỏ biết bao nhiêu điều nhơ bẩn trên đất. Nhưng khi chết, từ vua quan đến thứ dân, con người lại trả lại cho đất cái xác thối với bao lễ nghi vô vị và phiền toái. Thế mà đất chẳng hề giận dữ buồn tủi chi cả, đất vẫn tiếp tục nhận một cách tự nhiên. Tình của đất nuôi dưỡng và bao dung như thế, nên đất là nơi nương tựa an toàn và đem lại nhiều hạnh phúc cho tất cả. Bởi đất làm vậy nên trong lòng đất đã có bao nhiêu là kho tàng châu báu ngọc ngà. Và Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát nguyện ở lại với trái đất, nguyện chia sẻ với trái đất và ôm trái đất vào trong trái tim mình, vào trong tâm hồn mình và trong hạnh nguyện cao đẹp của mình. Vậy Thầy rất mong chị Minh Tâm hãy minh cho được cái tâm địa của mình, phải nuôi dưỡng hạt giống tốt đẹp ở nơi tâm bằng sự thực tập chánh niệm qua mọi động tác hàng ngày của mình. Bởi chất liệu nguyên niệm, nguyên niệm là luôn nhớ đến cội nguồn của tâm, tâm là cội nguồn của muôn hạnh, và tánh là cội nguồn bình lặng của tâm. Do đó ta phải chăm sóc mọi hạnh lành của ta nơi tâm, ta phải biết chăm sóc những ý niệm tốt đẹp nơi tâm ta, để làm cho ta có khả năng trị liệu những vết hằn của ta trong quá khứ, đưa ta đi từng bước vững chãi trong hiện tại và bước vào đời sống an toàn trong tương lai. Nếu chị nguyên niệm thực tập được như thế, chị sẽ vượt qua khỏi tình trạng bế tắc của chị hiện nay, và chị có thể làm chỗ nương tựa an toàn cho các con của chị và là niềm hy vọng và tin tưởng của Thầy. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chị có nhiều ý chí và nghị lực, có cách nhìn của vị Bồ Tát Địa Tạng đối với cuộc đời để vui sống và thực tập. Quế, ngày 18 tháng Giêng năm 2002. Minh Phương con, Thầy nhận được thư con đã khá lâu nay. Có ba và chị con về Việt Nam thăm quê, thăm chùa. Thầy có vài dòng hồi âm và thăm con. Mới ngày nào đó, con là một cô bé tí hon, theo mẹ đi chùa lễ Phật và học giáo lý. Nay Thầy nhìn lại ảnh của con gửi về cho Thầy, Thầy thấy con lớn thật là lớn. Ở nơi xứ người, con cố gắng học hành cho thật giỏi cả hai mặt trí và đức. Đối với trí, con phải nỗ lực thường xuyên rèn luyện để có năng lực nhận thức đúng những gì đang diễn ra trong đời sống con người, để khỏi rơi vào những cạm bẫy của khổ đau. Và con có khả năng tiếp nhận những điều hay, điều tốt ở xứ người để làm giàu cho kiến thức cũng như văn hóa của con. Và đối với đức hạnh, con luôn luôn phát triển tình thương rộng lớn, biết yêu thương và tôn trọng sự sống, biết yêu chuộng công bằng và lẽ phải, biết nuôi dưỡng và chăm sóc phẩm hạnh của mình, biết yêu thương và bảo vệ sự thật. Con biết nuôi dưỡng và phát triển đức hạnh như vậy, con sẽ làm đẹp cho bản thân con, cho cha mẹ, gia đình của con cũng như xã hội. Với trí năng và đức hạnh thường được chăm sóc và phát triển, khi lớn lên, con sẽ là người có ích cho xã hội. Bấy nhiêu lời làm quà cho con, chúc con mạnh khỏe và có nhiều hạnh phúc. Ngày 22 tháng 3 năm 2002. Định nghiêm con. Thầy đã nhận thư con đề ngày 25 tháng 2 năm 2002 do các pháp và các nghiêm về chùa Tổ trao lại. Thầy rất vui khi đọc thư con. Thầy biết con bữa nay đã lớn lên nhiều về mặt giới đức, định lực và tuệ học. Sư ông đã trao cho con đạo hiệu là Định Nghiêm, nghĩa là người học trò có khả năng trang nghiêm đời sống hiện tại của chính mình bằng chất liệu của thiền định để đi đến tuệ và tuệ giải thoát. Sư chị Chơn Không cũng thường khen con với thầy. Sư chị nói với thầy rằng, các sư em của con sẽ là những cây tòng, cây bá. Định Nghiêm sẽ là một cây tòng, cây bá của làng Mai. Thầy nghe sư chỉ Chân Không nói về các sư em như vậy, thầy rất ấm lòng. Thầy biết, con chẳng muốn làm trú trì, cũng như thầy chẳng muốn làm giáo thọ, và ngay cả sư ông và sư chỉ Chân Không cũng chẳng muốn đi đây đi đó làm gì. Nhưng cái gì đến với mình thì mình chấp nhận, dù cái đến đó rất là xấu, chấp nhận để chuyển hóa, thăng tiến và giúp người. Con ơi, đối với cái xấu đến với mình mà mình còn chấp nhận chuyển hóa và thăng tiến, huống nữa là cái đẹp và cái quý. Những cái xấu và cái đẹp ấy đến với ta đều chấp nhận chúng để chuyển hóa và thăng tiến chúng ở trong giới định và tuệ. Thì từ cái xấu nó sẽ chuyển thành cái tốt, cái đẹp, và nếu từ cái đẹp thì nó lại càng đẹp thêm. Trong đời sống của người xuất gia mang nội dung của tâm Bồ Đề, ta không từ nan bất cứ một việc gì mà tăng thân giao phó. Ta chấp nhận là để thăng tiến, ta chấp nhận là để góp phần nào vào cái đẹp của tăng thân và danh dự của tăng đoàn. Ta phải trang nghiêm tăng thân bằng năng lượng chánh niệm trong những công việc sinh hoạt hàng ngày của chính mình. Con ơi, nếu tăng thân cần mình làm chú tiểu để có lợi ích cho mọi người và mọi loài, là mình hoan hỷ làm chú tiểu. Cần mình làm một người phụ bếp, rửa chén bát, quét nhà, tụng kinh, ngồi thiền, làm trú trì hay giáo thọ, mà vì lợi ích mọi người mọi loài và sự tồn tại của chánh pháp là mình hoan hỷ làm ngay. Và nếu cần mình đi chơi để có lợi ích cho mọi người thì mình cũng đi chơi vậy. Con thấy không, Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có từ nan bất cứ hình thức nào. Bất cứ hình thức nào sử dụng để làm lợi ích cho chúng sinh là Ngài liền sử dụng ngay. Thầy trò mình cũng vậy, không từ nan bất cứ một việc gì nếu tăng thân cần. Con biết không, tối mùng 8 tháng 2 Nhâm Ngọ năm 2002, sau khi nói chuyện với sư chị Chân Không và con qua điện thoại, thầy đã nói với các pháp, các nghiêm tại phương trượng của thầy trú trì. Thầy đã hỏi các pháp và các nghiêm về sự cảm nhận trong ngày dỗ sư tổ tại tổ đình. Các pháp và các nghiêm đã phát biểu là đã cảm nhận rất sâu sắc. Có những vị phát biểu rằng sư tổ đang có mặt và sư ông đang có mặt, và gốc rễ của chùa Tổ rất là sâu và dày, nên các pháp và các nghiêm cần có nhiều thời gian ở tại chùa Tổ mới có thể cảm nhận hết được. Thầy cũng đã chia sẻ với các pháp và các nghiêm về những cảm nhận, những âm điệu tụng kinh của thời Công Phu Khuya theo truyền thống. Âm điệu tụng bài tựa Thủ Lăng Nghiêm và tụng bằng tiết điệu Từ Bi Âm, nghĩa là tụng bằng âm điệu mang chất liệu từ bi. Tụng với âm điệu này, khi khiến cho tâm hồn của hành giả trải rộng ra từ hữu hạn đến vô biên. Nên những hạt giống sân hận, ích kỷ nơi tâm thức hành giả sẽ từ từ ngưng lắng và chuyển hóa. Còn thần chú Lăng Nghiêm tụng theo tiết điệu Hải Triều Âm, nghĩa là âm thanh rì rào liên tục như sóng dỗ. Tụng với âm thanh này có tác dụng làm cho hành giả loại dần những cảm giác cô đơn do những hạt giống khát khao, đam mê, mù quáng và mắc kẹt từ tâm thức đem lại. Và sau khi kết thúc các thần chú, hành giả chuyển đổi từ âm tiết Hải Triều sang âm thanh Sư Tử. Nghĩa là tụng với âm thanh gầm lên hùng tráng như sư tử. Tụng với loại âm thanh này, hành giả có thể loại trừ những hạt giống lo âu, sợ hãi, hèn yếu ở trong tâm thức. Và hành giả có thể bước đi những bước đi vững chãi, thảnh thơi và hùng tráng trên con đường giải thoát và giác ngộ. Và sau cùng, chuyển từ sư tử âm thành giải thoát âm. Nghĩa là từ âm thanh hùng tráng, vững chãi sang âm thanh của một người có chủ quyền, có hạnh phúc và có tự do trong đời sống. Thầy cũng kể cho các Pháp và các Nghiêm nghe rằng, có một lần, Thầy đã ngồi một mình vào 12 giờ khuya ở nơi hồ Bán Nguyệt, Từ Hiếu để ngắm trăng. Và thay vì ngắm trăng trên trời, Thầy lại ngắm trăng dưới đáy nước. Lúc ấy, Thầy thấy trăng ở dưới đáy hồ đẹp hơn trăng ở trên không gian. Và thỉnh thoảng, một vài ba con cá, nó tưởng trăng là miếng mồi, nên nó đã đớp ánh trăng. Và mỗi lần nó đớp ánh trăng, thì nước trong hồ xao động, nên nó không thấy miếng mồi đâu nữa. Do đó, nó lại loay hoay bơi qua, bơi lại để tìm kiếm. Nhưng nó càng loay hoay tìm kiếm miếng mồi, thì nước lại càng xao động, nên ánh trăng dưới đáy hồ mà những chú cá tưởng là những miếng mồi ngon không thể hiện ra. Thầy rất thương những chú cá và ngồi mỉm cười với nó. Nhưng nó chẳng biết thầy cười, và cũng ngay lúc đó, thầy nhìn ánh trăng chao dưới đáy hồ mỉm cười và tự nhủ, nước động thì trăng chao, nước yên thì trăng hiện. Cũng vậy, tâm động thì Phật giả, tâm yên thì Phật hiện. Chân lý xưa nay vốn là vậy. Con biết không, năm 2001 có rất nhiều giông bão và sóng gió thổi vào thầy. Nhưng thật may mắn cho thầy là tâm thầy không khởi lên giông bão, nên chẳng bao lâu giông bão bên ngoài cũng tự yên và bầu trời trong thầy vẫn trong vắt. Thỉnh thoảng thầy cũng thích có một vài ba cơn giông bão nổi lên để tự mình kiểm chứng lại tâm mình và có cơ hội hiện rõ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Biết rõ những gì đang diễn ra trong mình và chung quanh mình, đó là cái biết của tuệ giác. Cái biết ấy có khả năng chế tác ra hạnh phúc rất lớn cho ta. Điều đó con có cảm nhận ra không? Dài dòng cho con, thì mong con, các Pháp và các Nghiêm luôn luôn sống vững chãi và thảnh thơi ở trong tuệ giác. Ngày 23 tháng 5 năm 2002, Thái Bình con, thầy đã nhận được thư con đề ngày 14 tháng 5 năm 2002, liền có thư hồi âm cho con đây. Thầy vẫn khỏe và Quế đã trở lại sự yên tĩnh của nó sau những ngày festival rộn ràng. Thầy rất thương con và thế hệ của con. Thầy biết có con ở Sài Gòn, nơi đông đúc mọi người chen nhau để sống. Sự hiểu biết và thương yêu của con người bị ngăn chặn bởi những cao ốc, bởi sắt thép và bạc tiền. Con ơi, thành phố càng lớn, khoa học kỹ thuật càng cao thì tình người càng mỏng, sự ô nhiễm môi sinh lại càng nghiêm trọng thêm lên. Ở Sài Gòn, con khó nhìn thấy màu xanh của núi rừng, sự lớn trọng bao la của biển. Và lại, càng hiếm hoi để nghe được tiếng chuông chùa thong thả chuyển ngân giữa đêm trăng tịch mịch. Trong thư viết cho thầy, con nói: con chỉ ước ao là được ở gần chùa để nghe tiếng chuông, được bình yên trong tâm hồn và nghe thầy giảng nhiều hơn nữa. Nhưng điều này thật là khó, không biết khi nào mới thực hiện được. Đọc đoạn thư này, thầy thương con và thế hệ của con quá. Con biết không, sống gần chùa đã khó, mà nghe tiếng chuông chùa ở trong chánh niệm lại càng khó hơn. Ta nghe chuông là để phiền não trong ta tan thành mây khói, để cho ánh trăng trong lòng ta tỏa hiện, làm mát rưỡi tâm hồn, và để cho sự hiểu biết của ta trở nên trong sáng và thánh thiện. Ta nghe chuông như vậy là ta có khả năng đưa ta từ bóng đêm bước ra ánh sáng, từ khổ đau bước tới cõi bình yên, từ cõi vô thức đi về với thế giới giác ngộ. Bởi vậy, mỗi lần nghe tiếng chuông chùa ngân lên, ta không chỉ nghe bằng tai mà phải nghe bằng tất cả tâm hồn. Và mỗi khi nghe giảng Phật Pháp cũng vậy, ta không phải chỉ nghe bằng tai mà phải nghe bằng tất cả tâm hồn của mình. Nhờ vậy mà tâm ta có định tĩnh, có sự sâu lắng, nên ta mới có khả năng nhận ra được chân tướng của mọi sự hiện hữu và không bị cái giả hữu đánh lừa. Con ơi, thầy sống trong chùa với ý nghĩa như thế, thầy đã từng nghe và học tập từng ngày như thế, thầy cũng mong con trong cuộc sống đời thường thỉnh thoảng cũng có những giây phút như thế, để cho cuộc sống của các con có được một chút thi vị và đạo vị. Thầy cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho con sống thảnh thơi giữa rộn ràng, sống trong sáng giữa cõi vô minh. Ngày 5 tháng 9 năm 2002, Nhuận Khánh Như con. Người phương Tây, khi sinh con ra là họ đặt tên liền, vì trong lòng họ nôn nóng có được đứa con và nghĩ đó là con mình. Người Việt Nam, cha mẹ sinh con đúng một tháng mới cúng mụ và đặt tên, và họ nghĩ người con ấy khi chưa đầy tháng, chưa hẳn đã có duyên thực sự với mình, mà đôi khi chỉ là hiển hách quận trạng nào đó mượn cửa mà ra rồi nó sẽ đi. Vì vậy mà phải đúng tháng mới cúng mụ và đặt tên. Ấy vậy mà khi con theo học với thầy, thầy không đặt tên con theo kiểu Tây Phương hay Việt Nam mà theo kiểu của thầy, nghĩa là đủ duyên thì thầy trao trò nhận. Nên đã trải qua gần 6 năm theo học với thầy, mà chiều 18 tháng 7 năm Nhâm Ngọ, tức là ngày 26 tháng 8 năm 2002, tại Thiền Thất Lắng Nghe, con đã đủ duyên và thầy đã trao tên Pháp cho con là Nhuận Khánh Như. Nhuận là thấm nhuần, đầm thấm, nhuần nhuyễn. Nó là chữ thứ 12 trong thiền kệ của Tổ sư Liễu Quán. Khánh là vui mừng hay chúc mừng, và như là chân như, là như thật, là chân lý, là bất hoại. Vậy thầy đặt tên Pháp cho con là Nhuận Khánh Như, là thầy mong rằng người học trò của mình sau khi đã có duyên học tập giáo pháp của Phật và cũng có nhiều thiện duyên ứng dụng Phật Pháp vào đời sống bản thân, gia đình và được thấm nhuần niềm vui chân thật của đạo. Người học trò thấm nhuần niềm vui chân thật của đạo thì cũng có thể đem lại niềm vui lớn cho gia đình và xã hội. Đó là ước muốn của thầy. Thầy mong học trò mình được như vậy, mà không biết học trò mình có được như vậy hay không. Người học trò thấm nhuần được niềm vui chân thật của đạo là người học trò ở trong tình mà không say, ở trong lợi mà không ham, ở trong danh mà không kiêu hãnh, ở trong nghèo khó mà không mất sự thanh cao, ở trong sự trở ngại mà không nản lòng và ở trong hoàn cảnh nào cũng sống một cách chân thật hết lòng. Thầy biết thầy đã kỳ vọng nơi người học trò của mình quá nhiều, quá cao và sâu, một đôi khi làm cho học trò của mình choáng ngợp. Nhưng thầy cũng biết mình không thể tự khinh chính mình và không thể khinh thường kẻ khác. Nếu tự khinh thì muôn đời mình sẽ là người nô lệ, thì làm thế nào để có thể có hạnh phúc và thăng hoa sự sống? Và nếu khinh người thì mình làm thế nào để có niềm tin và hy vọng? Mình làm thế nào mà có thầy có bạn để học hỏi và có trò để dìu dắt? Điều quý báu của người học là không thẹn khi hỏi người với mình, và cái quý báu của người thầy là hết lòng chăm sóc sự hiểu biết của học trò và không bao giờ coi thường học trò. Nhuận Khánh Dư con biết không, Đức Thế Tôn luôn luôn thương và quý học trò. Ngài thường trao cho học trò những pháp thoại bất ngờ đến nỗi khi tiếp nhận vui mừng và sửng sốt phát biểu như Ngài Xá Lợi Phất: từ trước đến nay trừ con mới biết, con từ miệng Phật mà được sinh ra, từ pháp hóa sinh được Phật pháp phần. Đi theo hạnh nguyện của Phật và Tổ, thầy mong muốn những học trò dù xuất gia hay tại gia đều phải đạt tới sự hiểu biết hơn thầy, có phước đức và may mắn hơn thầy. Và có như vậy thì đạo mới sáng, gia đình và xã hội mới văn minh. Vậy con hãy mỉm cười để trong nụ cười của con là tất cả. Lại nữa, thầy trao cho con một thi kệ để hàng ngày con nhìn sâu vào thi kệ này mà thực tập và thăng hoa. Thanh thanh như vân hạt, nhẹ nhẹ nét dịu từ, tâm ý về một nẻo, là con Nhuận Khánh Như. Thu Nguyệt con, thầy đã nhận được thư con đề ngày 13 tháng 11 năm 2002, cách đây 2 hôm, nay có thư cho con đây. Thầy vẫn khỏe và sinh hoạt theo định hướng của mình một cách tự do và luôn luôn an trú trong niềm hạnh phúc an lạc của cuộc sống con người. Khi đọc thư con, thầy rất thương con và thế hệ của con. Dù con chỉ mới gặp thầy một lần tại thất lắng nghe chùa Từ Hiếu trong chuyến đi về Huế ngày 30 tháng 4 năm 2002 với các bạn của con là Thiên Hương, Thái Bình. Con ơi, nhu cầu an tịnh và thanh tịnh tâm hồn là nhu cầu cần thiết nhất và cao nhất của đời sống con người. Vì sao? Vì dù cho con người đang ở những địa vị cao sang hay giàu có nào trong xã hội mà tâm hồn của họ bị khô chết hay bị bận rộn hoặc ô nhiễm thì họ không thể nào có hạnh phúc, và cuộc sống của họ chẳng tạo ra được một ý nghĩa nào ngoài việc cơm ăn áo mặc, ngoài việc giành giật đồng loại và giết hại sinh loại để sống. Thu Nguyệt con, thầy biết khi con viết thư cho thầy là tâm hồn con đang có những trăn trở và thương tích. Con đã khóc như con đã viết trong thư. Con khóc là con đã từng suy nghĩ và chạm vào cái ý nghĩa không hay của cuộc sống con người trong xã hội hiện nay. Con khóc là vì con đã quá thương cha mẹ con. Con muốn cha và mẹ con sống thảnh thơi và có hạnh phúc với nhau. Nhưng những ước muốn đó đã không trở thành hiện thực mà còn ngược lại. Con ơi, cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con cái, nhưng cha mẹ cũng là nguồn đau khổ của con cái. Những bậc cha mẹ nào sinh ra con cái, chăm sóc con cái, không chỉ là cơm ăn, áo mặc, không chỉ là học hành, kiến thức, tạo lập nghề nghiệp, tác thành đời sống lứa đôi cho con cái, mà họ còn phải biết chăm sóc con cái về mặt đức hạnh và nhân cách nữa. Họ biết chăm sóc con cái như chăm sóc một đóa hoa, Họ biết ngắm nhìn con cái, nhưng ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật, và họ biết thưởng thức hương vị của con cái như hương vị của một bài thơ. Không những thế, mà họ còn phải nỗ lực để trở thành nhà sư phạm không lời đối với con cái. Và như vậy, họ đã trở thành nơi nương tựa vững chãi và là niềm vinh dự muôn thuở của con cái. Trái lại, cũng có những bậc làm cha làm mẹ sinh ra con cái chỉ để thỏa mãn dục vọng giữa hai người, nghĩa là ý thức dục vọng có trước và ý thức trách nhiệm có sau. Nên sự ra đời của đứa con từ những bậc làm cha làm mẹ như vậy là một nạn nhân. Con cái là nạn nhân của cha mẹ và cha mẹ là nạn nhân của con cái. Bởi vậy mà trong cuộc sống họ đối xử với nhau như là những hành động bản năng. Họ đến với nhau như vậy thì cha mẹ là nguồn đau khổ vô tận của con cái và con cái là những nỗi bất hạnh liên tục của cha mẹ. Đây là những điều mà lứa tuổi của con, của thế hệ các con cần phải có những giây phút ngồi yên lắng, chiêm nghiệm để thấy, nhằm tạo ra cho các con những chất liệu hiểu biết sâu xa. Đây là ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người, cuộc sống lứa đôi, gia đình và xã hội. Để từ đó, con có thể có thêm những chất liệu cảm thông, chịu đựng và thăng hoa. Thu Nguyệt con, đọc thư con, thầy thấy con là một trong những người con gái dễ thương của xã hội này và của thế hệ này. Bởi trong con đã có những chất liệu hiểu biết của hiếu kính, của thương yêu và thăng hoa. Con đã hiểu con đã hiểu cha con và mẹ con đã hiểu cái xã hội mà con đang sinh hoạt với nó. Con đã biết thương con đã biết thương cha mẹ con, và cũng đã thương cảm với những xót xa ở nơi cái xã hội đầy mánh khóe, thủ thuật, mạnh được yếu thua ấy. Và con đã cố gắng thăng hoa con và tạo điều kiện giúp cha mẹ con thảnh thơi trong xã hội đầy bận rộn và thăng tiến trong một xã hội mà đạo đức, nhân phẩm đang trên đà tụt dốc và băng hoại một cách khủng khiếp. Như vậy, trong con hạt giống nhân văn đang còn được bảo toàn, và đó là một điều hết sức may mắn cho con. Con hãy tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống tốt đẹp và cao quý đó. Một ngày kia, nhân duyên hội đủ, nó sẽ tác động lên cha mẹ con và những người thân yêu của con, khiến tất cả họ khởi sinh những hạt giống tốt đẹp, dẫn đến thảnh thơi trong cuộc sống. Con ơi, có một lần nào đó, vào ngày thứ bảy hay chủ nhật nghỉ việc, con sẽ về đoàn tụ gia đình. Con ôm ba con vào trong lòng và con nói với ba con rằng: ba có thương con gái của ba không? Ba hãy kể chuyện ngày xưa của ba quen và yêu mẹ cho con nghe đi. Mẹ con ngày xưa có đẹp và dễ thương không ba? Ba yêu cái gì của mẹ con nhất, khiến mấy chị em con được có mặt trong cuộc sống này và lớn lên trong vòng tay của ba và mẹ? Ba có biết con gái của ba rất thương ba không? Và rất muốn ba sống dễ thương với mẹ như những ngày ba mẹ mới quen và biết nhau vậy không? Thu Nguyệt, con sẽ nói lên điều đó với ba con bằng tất cả trái tim và hơi thở của con. Và con phải nói nhiều lần như vậy. Trong mỗi khi có điều kiện gặp gỡ, chắc chắn con sẽ đánh động được những hạt giống dễ thương mà trong quá khứ đã có một thời ba con dành hết tất cả cho mẹ con. Con biết không, hạt giống thương yêu của đời sống lứa đôi ở nơi ba con hay ở nơi bất cứ người đàn ông nào hoặc bất cứ người con trai nào cũng đã là một thời rác bỏng và đã đốt cháy hết thảy những sự thương yêu khác, ngay cả sự thương yêu cha mẹ hay tôn giáo, để cho tình yêu lứa đôi được thắp sáng lên trong mơ màng quan dại. Tuy nó mơ màng quan dại, nhưng nó cũng đã ít lắm là một lần lấn át hết tất cả những yêu thương và những suy nghĩ khác của đời người. Do đó, con phải khôn khéo đánh động được tình yêu thuở ban đầu của ba con ở nơi mẹ con khiến ba con có thể nhìn mẹ con mỉm cười, tha thứ. Và ngược lại, mẹ con cũng vậy. Con biết không, người ta có thể ngồi bên nhau, nói chuyện với nhau hàng giờ mà không thấy chán mệt, là bởi vì họ có cảm giác rằng họ đang có mặt trong nhau. Do đó, đối với mẹ con, nếu có dịp con cũng phải đặt ra những câu hỏi tương tự như con đã hỏi ba con. Nhưng có một điều là con phải nhớ là khi hỏi, con phải hỏi như là một chất liệu để tâm sự mà không phải là một cuộc phỏng vấn. Và con chỉ nên hỏi và tâm sự với ba hoặc mẹ con khi những vị ấy ngồi một mình, có pha một chút trầm tư. Con hỏi ba và mẹ con trong điều kiện ấy, con sẽ lắng nghe những hạnh phúc và khổ đau của ba mẹ con trong đời sống con người, lứa đôi, gia đình và xã hội. Và từ đó, con sẽ học được rất nhiều từ họ và con sẽ biết rõ tại sao hai người hiện nay đang cay cú với nhau. Bây giờ, con sẽ giúp được ba và mẹ con vượt ra khỏi những khó khăn tình cảm mà giữa hai người đang bị mắc kẹt. Con biết không, xã hội của con người ngày nay, cha mẹ và con cái không có thời giờ nói chuyện và tâm sự với nhau. Đó cũng chính là một trong những bất hạnh khiến mấy ấm gia đình của con người mỗi ngày mỗi thêm lạnh lẽo. Cha mẹ buồn tủi và trách móc con cái, và con cái thì chẳng để ý gì đến những lo lắng nhớ thương của cha mẹ. Con ơi, con phải biết rằng niềm tự hào của cha mẹ là con cái, và cha mẹ càng lớn tuổi bao nhiêu thì niềm tự hào ấy càng mãnh liệt và lớn lao bấy nhiêu. Do đó, đây là điều mà con cần phải lưu ý để hiểu thêm tâm lý của những bậc làm cha mẹ, nhằm hành xử thích hợp để giúp ba mẹ con bớt gây gắt với nhau. Con biết, giúp tiền bạc hay những tiện nghi vật chất đối với cha mẹ khi tuổi già là cần thiết. Nhưng những cử chỉ lễ phép, hiếu kính và biết ngồi yên để nghe cha mẹ nói chuyện xưa, kể lại những chuyện thành bại trong một đời người của mình cũng là một hành xử cần thiết để đem lại niềm vui sướng cho cha mẹ. Đây cũng là một trong những điều mà con cần nên lưu ý. Vậy, Thầy xin chia sẻ những gì buồn vui của con và chúc con thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Quế, ngày 25 tháng 5 năm 2003. Lời ghi cho học trò. Nhẫn là hạnh khó thực hiện nhất đối với bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. Nếu không có trí tuệ và tình thương, ta không thể thực hành hạnh nhẫn một cách thành công và có hiệu quả tốt đẹp. Nhờ có trí tuệ, ta mới nhẫn, và nhờ có nhẫn, ta mới có trí tuệ để biến cái nguy của bản thân thành cái an của cuộc sống, biến cái hẹp của gia đình thành cái rộng của trời đất, biến cái rối rắm, cái quy ước của tổ chức thành cái thảnh thơi của đạo, và biến cái bất toàn của xã hội thành cái viên dung của cuộc đời. Và nhờ có tình thương, ta mới có sự kiên trì, hy sinh và chịu đựng đối với những gì ta trân quý, và ta đứng vững chãi trước những mũi tên xung đột từ mọi phía bắn vào ta, nhưng mà ta không bị tổn thương. Bởi vậy, tình thương của ta càng lớn rộng thì ta càng có khả năng chấp nhận và hóa giải mọi sự xung khắc dị biệt trong cuộc sống đời thường để thăng hoa. Sở dĩ biển có khả năng dung chứa mọi nguồn nước và tàng trữ nhiều báu vật là do tính của biển là sâu và rộng. Rộng là có khả năng dung chứa tất cả mà không hề tổn thương. Sâu thì có khả năng cất giữ tất cả mà không hề bị rơi mất. Cũng vậy, thực tập hạnh nhẫn là ta mở lòng ta ra cả hai mặt sâu và rộng, Tâm ta có rộng, ta mới có khả năng hóa giải mọi sự xung đột đối với ta từ gia đình và xã hội. Duy trì và cung cấp những châu báu vô giá cho đời, để cho nguồn sống của đời không bị khô kiệt. Hương vị của hạnh phúc là tình thương và châu báu của cuộc sống là trí tuệ. Thầy mong những học trò của Thầy luôn luôn thực tập giới hạnh như vậy, để lúc nào, ở đâu và sống với ai cũng hạnh phúc, đồng thời có khả năng chia sẻ hạnh phúc đến với mọi người và mọi loài. Sau đây, Thầy trao cho đệ tử Nhuận Hạnh Châu bài thi kệ để thực tập. Nhẫn thành công cuộc sống, hạnh quý đẹp minh châu, trải tấm lòng rộng lớn, an lành giữa bể dâu, thương và tin tưởng. Thiền thất ngày 25 tháng 12 Quý Mùi 2003. Dần trăng thương lắm. Cảm ơn đời đã cho thầy những dần trăng dịu hiền, chung thủy, đảm đang, trầm lắng và hy sinh. Thầy chưa bao giờ đi tìm niềm vui cho chính mình, mà đi tìm niềm vui và hiến tặng niềm vui cho tất cả. Mong ai cũng hiểu biết, mong ai cũng hạnh phúc, mong ai cũng có những cái nhìn sâu lắng để cảm nhận cuộc sống. Đọc thư của Trăng, thầy vui lắm, vì Trăng chỉ biết cho mà ít khi nghĩ đến sự đáp trả. Tuy nhiên, mọi người đã cảm nhận được ở Trăng rất nhiều. Trăng cố gắng lên nhé, thầy thương và vui lắm. Ở trong thất, thầy lên một cân, tức là 57,5 cân. Có nhiều niềm vui, gửi lời thăm đại gia đình. Cầu tam bảo gia hộ cho tất cả đều bình an. Hỡi dần trăng của thầy, trăng đã có nhiều cơ duyên để có hạnh phúc và đã có nhiều cơ duyên trong sự tu tập, làm đẹp cho đời. Trong trăng đã có tuệ giác để chiếu soi trong đêm dài sinh tử. Trong trăng đã có chất liệu của dịu hiền và tươi mát, nên bản thân của trăng là có khả năng làm dịu lại những gì đã khơi sinh lên từ sự oi bức, và có khả năng làm dịu lại những gì bực bội, và đồng thời cũng có khả năng làm xanh tươi lại những gì đã bị khô héo úa tàn. Nên thuận hay nghịch, xấu hay tốt, thăng hay trầm, chỉ có trăng tự soi sáng, ngoài trăng đố ai biết. Trăng làm vậy nên thầy muốn gọi học trò của thầy là dần trăng.